tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 83. Các vị trưởng bối tôn kính, các vị khách quý, các vị học trưởng, các vị học trưởng trong lớp bồi dưỡng, xin chào mọi người. Trong lần trước, chúng ta đã nói đến câu 83 trong phần Hiếu Đệ, chính là chương Liễu Nga ở trong Thi Kinh. Chúng ta nói đến Hiếu Kinh. Từ trong Hiếu Kinh, chúng ta có thể học tập được cách xử thế nhu hòa, đôn hậu. Trong Thi Kinh có thể khiến chúng ta khả dĩ hưng, khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ oán. Hưng chính là tương đối, có năng lực cảm nhận, năng lực thể ngộ. Ở điểm này thì cổ thánh tiên hiền của chúng ta, họ rất là dụng tâm để cảm ngộ được những khải thị mà đất trời dành cho cuộc đời chúng ta. Thí dụ như từ Hiếu Đệ mà nói, cổ đức nói: nước có nguồn. Họ nhìn thấy nước thì họ nghĩ đến nước chảy đều phải có nguồn của nó. Cây có gốc. Họ nhìn thấy một thân cây lớn, họ biết cây thì có gốc. Đây là nói gốc rễ của nó. Từ nước, từ gỗ đều là uống nước nhớ nguồn, không quên nguồn cội. Thủy hữu nguyên, mộc hữu bổn, phụ mẫu giả, nhân tử chi bổn nguyên giả. Cha mẹ chính là nguồn gốc của chúng ta. Không có cha mẹ thì làm sao có chúng ta? Cho nên các vị xem, trong Thi Kinh thì có rất nhiều những cỏ cây, chim thú. Nó thông qua vạn vật để khơi gợi ra cho con người thể ngộ được cuộc đời của họ và cả đạo lý làm người. Chút nữa chúng ta sẽ xem thấy chương Liễu Nga, nó cũng từ một loài thực vật mà mở rộng ra thành một loại tư tưởng hiếu kính đối với cha mẹ. Khả dĩ hưng, khả dĩ quan. Quan sát cái gì? Quan sát sự hưng suy của một gia tộc, quan sát sự hưng suy của một triều đại, đều có thể thể ngộ được từ trong đó. Quan sát sự hưng suy của một đoàn thể, người hiện tại đều là hậu tri hậu giác, dường như đã xảy ra việc rồi mà vẫn chưa biết vấn đề ở đâu. Đây đều là chưa hiểu rõ về nghĩa lý của kinh điển, hơn nữa còn chưa biết đúc kết kinh nghiệm từ trong lịch sử. Vì này thì rất đáng tiếc, Thi Kinh đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều câu chuyện từ trong lịch sử. Người làm con, người làm lãnh đạo nên tuân thủ gìn giữ chánh đạo ở đâu? Khả dĩ quần, quần chính là hòa đồng. Chung sống với mọi người, bạn nhu hòa, hiền hậu, đương nhiên có thể chung sống hài hòa với người khác. Nhưng mà tình trạng hiện nay thì rất có thể hai người chung sống với nhau cũng cãi nhau, thậm chí là chỉ một mình sống thôi mà còn tức giận với chính mình. Người ngày trước nhỏ thì 70-80 người cùng sống chung một gia đình, lớn thì 700-800 người cùng chung sống, cũng đâu có cãi giả nhau. Cho nên chúng ta xử sự được nhu nhuyễn, quan sát gì đại cục, đều ở tại việc nhún nhường. Trong kinh thi vậy chúng ta có thể hòa hợp, cả dĩ oán. Chữ oán này là biểu đạt tình cảm, sau đó nhắc nhở người làm lãnh đạo. Trong chữ oán này không có hận, nó là biểu lộ ra tình cảm, để nhắc nhở bậc quân vương có thể hiểu được nỗi khổ của lão ba tánh. Lần trước chúng tôi đã có nói, trong thi kinh có một cái tinh thần gọi là ngôn chi giả vô tội, có phải không? Lần trước đã viết rồi, tại sao hôm nay lại viết? Thứ nhất là vẫn chưa đủ 21 lần, có phải không? Thứ hai là có những vị khách bằng hữu mới đến nên phải viết ra, nếu không người ta lại nghe không hiểu. Trong tiết học lần trước, không phải là đã nói đến các vị cổ thánh tiên dương, khi họ ở trong một cái phòng rộng, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, trong đó có một người ưu tư thì họ vẫn để ý được, có phải không? Câu chuyện này của chúng ta kể xong rồi thì tự mình hãy đi thể hội thử xem. Ngôn chi giả vô tội. Văn chi giả túc dĩ giới. Lão ba tánh cũng vậy, quan đại thần cũng vậy, họ chịu nói ra những lời thật lòng thì bạn nhất định không nên trách tội họ. Nói lời thật mà bạn còn trách mắng họ thì vì sao sẽ không còn ai dám nói lời thật với bạn nữa? Vậy thì quốc gia cũng vậy, đoàn thể cũng vậy, tô vẽ thái bình, căn bản không biết tình hình thực tế. Cho nên rất nhiều triều đại trước khi bị diệt vong thì vẫn là múa hát mừng vui thái bình, bởi vì đều là những kẻ xàm tấu nịnh bợ. Người nói lời thật thì đều bị bỏ tù, thậm chí là bị sát hại, không có ai dám nói nữa. Cho nên ngôn chi giả vô tội là quan trọng. Nói đúng thì còn phải khen thưởng. Vì sao vậy? Vì nói đúng là vì quốc gia, vì đoàn thể. Vừa khen thưởng thì sẽ khuyến khích mọi người đều có thể nói lời chân thật, có thể vì đoàn thể mà đưa ra ý kiến quý giá. Chúng ta lại nhớ đến Đường Thái Tông, vị minh quân này. Có một vị đại thần đưa ra lời khuyên can ông. Sau khi nói xong và đi về, thì vị quan ở bên cạnh nói: bẩm hoàng thượng, người lúc nãy nói đều không phải là sự thật. Vậy thì tại sao hoàng thượng lại không có phản bác gì vậy? Nói không đúng thì Thái Tông hoàng đế vẫn tiếp nhận. Ông nói với người thần tử ở bên cạnh này: nếu như ta ngăn cấm ông ấy, khi ông ấy bước ra ngoài, ông ấy có thể sẽ nói: ây da, tôi nói có mấy câu mà hoàng thượng không thể chấp nhận, sẽ có khả năng khiến cho các thần tử khác về sau không dám đưa ra lời khuyên nữa. Các vị xem, ông suy nghĩ rất sâu xa. Nhưng mà nếu vị quan ấy đã nhìn sai, ông ấy chỉ nhìn sai nhất thời thôi. Bạn vẫn là phải có thể bao dung, đợi đến khi họ bình lặng mà quan sát thì sẽ ồ, thật ra mình đã trách sai quân vương rồi. Họ sẽ càng cảm thấy xấu hổ, sẽ càng bội phục sự tu dưỡng của hoàng đế. Cho nên suy nghĩ của Thái Tông là sự ảnh hưởng của cả một nếp sống. Xin hỏi nếp sống có sờ được không? Nhưng mà nó luôn tồn tại. Người làm lãnh đạo có thể nghe lời thật hay không? Đoàn thể này có dám nói lời thật hay không? Đây đều là mấu chốt hưng suy của một đoàn thể. Không nghe lời thật, trung thần dần dần sẽ thất vọng đau khổ, liền thối lui. Kẻ nịnh nọt bỡ đỡ thì càng lúc càng nhiều. Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân sẽ chiêu cảm đến những người này. Cho nên sự hình thành nên của cả nếp sống đều có mối quan hệ người làm lãnh đạo. Không chỉ là phong khí nề nếp của đoàn thể phải có thể nói lời thật, mà hơn nữa là phải có thể tiếp nhận việc phạm sai lầm. Mỗi một người trưởng thành thì có ai chưa từng vấp ngã? Làm gì có việc ai đó không có kinh nghiệm mà đều có thể làm tốt mọi việc chứ? Cho nên có thể tiếp nhận người của đoàn thể phạm sai lầm. Hơn nữa khi phạm sai lầm, không phải cứ một mực chỉ trích, mà phải nhân cái cơ hội này để có thể giúp đỡ họ nâng cao. Mọi người sẽ rất sẵn lòng để trải nghiệm, rất sẵn lòng để gánh vác. Bạn nếu như không tiếp nhận việc phạm sai lầm, thì mỗi một người gánh trách nhiệm đều rất căng thẳng, rất lo sợ, thì không thể làm tốt công việc được. Cho nên những việc này đều là cái phong khí vô hình, có thể tiếp nhận việc phạm sai lầm. Khi phạm sai thì không chỉ trích, ngược lại là giúp đỡ họ. Có một câu chúng ta cần ôn lại một chút. Đây là phong khí quan trọng của cả một đoàn thể. Mỗi một điểm, mỗi một nếp sống đều là mấu chốt đối với sự thành bại của cả tổ chức. Thấy người thiện không đố kỵ, phải tùy hỷ. Ở trong đoàn thể, nhìn thấy người ta có những ưu điểm tốt đẹp, cống hiến tốt, thì không thể đố kỵ. Không chỉ không đố kỵ, còn phải tùy hỷ. Khẳng định họ. Tùy hỷ là khẳng định tán thán họ. Khi khẳng định người khác, trong lòng sẽ vô cùng vui sướng, điều phục tâm đố kỵ của mình. Cái tâm đố kỵ này sẽ tổn hại đến sự hài hòa của đoàn thể vô cùng. Thậm chí là đố kỵ nâng cao lên thì thành ra hãm hại. Vậy thì trung thần sẽ phiền phức to rồi. Cho nên đệ tử quy rất quan trọng. Đệ tử quy phải biến thành gia đạo, phải biến thành phong khí văn hóa của đoàn thể. Thấy người tốt nên sửa mình, khen người thiện tức là tốt, tuyệt đối không thể học đố kỵ. Hơn nữa, sau khi đố kỵ thì sự tổn hại đối với đoàn thể là vô cùng lớn. Đây chính là bất trung. Bất trung thì tạo tội nghiệp rất lớn, tai họa lập tức liền đến. Sự quân như thiên, cổ nhân cách luận. Đây là ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, thử đẳng xứ tối quan âm đức. Họa phước của một người có phải là có thể tích công lũy đức, thì hiếu và trung là rất quan trọng. Họ bất trung, họ tổn hại có thể là một đoàn thể, thậm chí là một quốc gia. Cái tội đó là quá nặng. Cũng giống như Lý Tư triều nhà Tần đã hãm hại một người đọc sách có học vấn rất cao vào thời đó, là Hàn Phi Tử, hại ông ấy chết. Vốn chỉ có thể làm lợi ích cho đất nước nhưng đã bị hại chết. Sau cùng tội báo của Lý Tư cũng rất nhanh hiện tiền. Làm điều bất thiện sẽ bị giáng trăm điều tai ương. Trong Thượng Thư có nói Lý Tư và con của ông đã bị xử chém ngang lưng ở chợ Đông, chém đứt thân thể từ ngang lưng, đời sau cũng bị tuyệt diệt. Còn người tận trung thì đời đời đều hưng dưỡng, không tận trung thì có thể sẽ bị tuyệt tự tuyệt tôn, ảnh hưởng vô cùng lớn. Chúng ta xem Phạm Trọng Im là trung thần, sau 800-900 năm mà gia đạo của ông cũng vẫn hưng dưỡng như vậy. Có học được tinh thần của ông ấy hay không? Có nhớ hay không? Có, lớp cổ văn chúng ta ôn tập lại một chút. Ở miếu đường trên cao, tất lo cho dân. Ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Dù tiến cũng lo, lui cũng lo. Vậy thì vui được khi nào đây? Tất nói là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vậy. Rất là cảm động, vẫn còn vài người đang đọc tiếp à. Ôm lại cái cũ để hiểu thêm cái mới. Mà khi bạn đọc nhẩm lại như vậy thì sẽ đem cái tinh thần của các thánh triết đặt vào ở trong tâm của bạn. Cả đời ông không có một sự oán trách nào, bị giáng chức mấy lần, thậm chí là bị giáng chức ra bên ngoài mà vẫn niệm niệm nhớ đến vua, niệm nghĩ đến quốc gia. Cho nên trung là chân tâm. Chân tâm thì không thay đổi. Không phải nói là lãnh đạo đối với chúng ta tốt thì chúng ta vui, đối với chúng ta không tốt thì chúng ta mắng. Cái tâm đó đổi tới đổi lui không phải là chân tâm. Tiếp theo, thấy người ác, nghĩa là nhìn thấy người ta có khuyết điểm, hoặc là có việc gì sai trái, hoặc giả là có hành vi xấu ác, không chỉ trích, mọi người vì sao nói khéo dùng cái tâm. Mỗi một câu mà chúng ta nói ra, mỗi một việc mà chúng ta làm, có sự ảnh hưởng đối với chính mình, đối với người khác, đối với đoàn thể nhất định có sự ảnh hưởng. Có người nào nói tôi hôm nay một ngày đã đi qua rồi, một ngày hôm nay đối với tôi không có ảnh hưởng gì, cũng không có ảnh hưởng gì đối với người khác, có thể nào là như vậy hay không? Trừ khi bạn hôm nay là người rơm, cứ đứng im bất động. Xin nói với mọi người, dù bạn biến thành người rơm thì vẫn là có ảnh hưởng. Người khác nhìn thấy thì làm sao lại trở nên như vậy chứ? Có phải không? Không động đậy gì cả, đây là không có trách nhiệm gì cả. Công việc hôm nay bạn chưa làm xong, bạn vẫn là tạo ra sự ảnh hưởng không tốt. Cho nên con người mỗi ngày không tiến thì sẽ thoái. Học như bơi thuyền ngược nước, đức hạnh vẫn là có giá trị tích cực của cuộc đời. Không phải tiến thì sẽ thoái. Phải dụng tâm để mà cảm nhận đạo lý của cả vạn vật trời đất biến hóa. Hôm nay chúng ta nhìn thấy người có điều xấu ác, chúng ta liền đối lập, liền phê bình. Tâm của chính mình có ảnh hưởng hay không? Có chứ. Tâm của chính mình vẫn là ngạo mạn, vẫn là sân nhuế, vẫn là không có tín nhiệm đối với người khác. Nhìn thấy người ta có một chút khuyết điểm thì đã phủ định toàn bộ của người ta. Đó là những tập khí tham sân si mạn nghi của chúng ta đang khởi tác dụng. Vậy thì sao mà không ảnh hưởng đối với chính mình chứ? Hơn nữa con người nếu như không cảnh giác thì sẽ luôn luôn nhìn vào điều không tốt của người ta. Dần dần thì điều tốt của người ta sẽ không nhìn thấy nữa. Chúng tôi ngày trước cũng đã nói qua một câu chân ngôn là phu thê bạc đầu. Chỉ nhìn vào ưu điểm của đối phương, không nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Câu nói này chúng ta đều biết rồi. Đã nhìn như vậy chưa? Vẫn chưa nhìn. Đó gọi là tri thức. Câu nói này vẫn là câu nói, ta vẫn là ta, nhà của ta vẫn tiếp tục lục đục. Nhưng nếu như câu nói này thật sự áp dụng thì đó gọi là đức hạnh, gọi là trí huệ. Bạn lý giải được rồi thì đi làm, giải hành tương ưng, tâm tánh của bạn sẽ nâng lên cao. Bạn sẽ có thể bao dung khuyết điểm của người khác, nhìn vào ưu điểm của người khác. Vậy thì làm sao có đạo lý không nâng cao chứ? Vương Thiện Nhân ở Đông Bắc có một câu danh ngôn, mọi người hãy bình tâm mà thể hội, mà ghi nhớ. Tìm chỗ tốt thì mở lối đến thiên đường. Tìm chỗ tốt nghĩa là chỉ tìm chỗ tốt của người khác. Bạn xem, bạn nếu có thể tìm chỗ tốt của người khác thì đôi mắt của bạn sẽ trở thành huệ nhãn, gọi là huệ nhãn biết anh hùng. Nếu như bạn chỉ nhìn vào điểm không tốt của người ta thì gọi là cẩu nhãn nhìn hạ nhân. Chúng ta muốn mắt của mình biến thành huệ nhãn hay là muốn biến thành cẩu nhãn? Làm người không muốn mà làm thành cẩu khuyển, súc sanh. Vậy thì không phải là đọa lạc rồi sao? Cho nên những câu tục ngữ này đã cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Có thể có người lại nói, lẽ nào lại không nhìn thấy được khuyết điểm gì sao? Nhìn thấy được khuyết điểm là trí huệ. Bạn có thể phán đoán đó là khuyết điểm, nhưng mà bạn nhìn thấy rồi, không phải là chỉ trích, không phải là thành kiến. Nhìn thấy rồi thì yêu thương họ, xót thương họ, giúp đỡ họ. Đó gọi là bi trí song vận. Nhưng mà chúng ta hiện tại không có từ bi, cũng không có trí huệ, ngược lại biến thành chấp trước. Nhìn thấy người ta không tốt, ghi nhớ ở trong lòng. Càng nhìn họ càng không vừa mắt, càng nhìn vào khuyết điểm thì càng ngày càng lớn. Đó là thuận theo tập khí của chính mình. Cho nên câu nói này của Vương Thiện Nhân mà có thể thật làm được thì thứ nhất vợ chồng hòa hợp. Tiếp đến Khổng Tử nói học một suy ra ba, phải không? Ba ở đây không phải là một hai ba, mà là ba sáu chín, là đại biểu cho nhiều. Bạn có thể từ sự tu dưỡng của việc xử thế mở rộng ra đối với hết thảy người. Vợ chồng bách niên giai lão là chỉ nhìn vào ưu điểm của đối phương, không nhìn vào khuyết điểm của đối phương, thì anh em bạn bè có thể chung sống hòa hợp cả đời cũng phải như thế nào? Chỉ nhìn vào ưu điểm của đối phương, không nên chỉ trích, không nên khiêu khích khuyết điểm của đối phương. Cái tâm cảnh này, tâm của mình đang được nâng cao. Đối với người khác, bạn nhìn ưu điểm của người ta, khích lệ họ, họ càng ngày càng tốt hơn. Họ sẽ cảm thấy mình mới có chút ưu điểm mà mẹ cũng nhìn thấy được, đều khích lệ mình. Chồng của mình nhìn thấy được rồi, chị mình phải cố gắng tốt hơn để không phụ lòng sự kỳ vọng của họ. Tâm xấu hổ của họ, chí khí của họ đã được bạn khẳng định, được khen tặng mà ra. Bạn nếu như cứ nhìn vào khuyết điểm của người ta, một mực nhìn, một mực chỉ trích, họ sau cùng sẽ nói, nếu anh đã cảm thấy tôi là người xấu như vậy thì tôi sẽ xấu cho anh xem. Có một câu tục ngữ là bình đã nứt thì cho bể luôn. Bạn không công nhận họ, bạn đều phủ định họ, sau cùng họ để cho tự mình sa ngã. Cho nên chúng ta dùng lòng chân, dùng lòng yêu thương để đánh động những người chung quanh. Vì thì phong khí của cả đoàn thể, cả gia đình tuyệt đối sẽ khác đi. Vì sao mà nói một lời làm hưng bang, một lời làm mất nước? Câu này đối với phong khí của đoàn thể ảnh hưởng bao lớn. Không chỉ một lời, một cái tâm cảnh có thể hưng bang, một cái tâm cảnh có thể mất nước. Cũng giống như tâm cảnh này, thấy người thiện là tâm cảnh gì? Tùy hỷ tán thán. Vậy thì gia đạo sẽ hưng. Vương Thiện Nhân vẫn còn một câu phía sau, xin chia sẻ với mọi người. Nhận sai là đã đóng cánh cửa tới địa ngục. Mọi người đã đến địa ngục hay chưa? Có rồi. Khi bà ở đó mắng qua mắng lại, đánh tới đánh lui, ngày dài như một năm vậy. Đương nhiên lúc đó không phải là địa ngục hay sao? Nhận sai không phải là đi chỉ trích người khác. Có lúc khi mở cuộc họp thì đều là nhìn người ta chỗ này không tốt, chỗ kia chưa được. Kết quả là cuộc họp trở thành đại hội phê phán và tranh cãi. Hợp hành, hợp hành là ngày càng trí huệ hơn, phải không? Càng ngày càng biết làm người hơn, vậy thì mới có ý nghĩa chứ. Hợp hành đến sau cùng mọi người đều không hiểu nhau, chỉ trích nhau, vậy thì không phải là càng hợp càng điên đảo hay sao? Việc hợp bị ngược lại rồi. Vậy làm sao để càng hợp càng có trí huệ đây? Mỗi một người đều làm y như vậy. Hợp một hoạt động nào đó xong rồi đều nói đến ưu điểm của người đó, cảm ơn người khác, đều chỉ tự nói chính mình chưa tốt ở chỗ nào, vậy thì tốt quá rồi. Mọi người được khích lệ bởi vì đều được người khác công nhận, ủng hộ, đều tự nói chính mình không đúng. Đây là một kinh nghiệm quý báu, toàn bộ có thể lưu lại cho lần làm sao. Lấy việc trước rút kinh nghiệm cho việc sau, đều phản tỉnh ra rồi, lần sau sẽ cải tiến, nhắc nhở lẫn nhau. Cho nên thấy người ác không chỉ trích, phải khuyên bảo, hoặc giữ im lặng. Chúng ta bình tâm mà xem, hiện tại lòng người là dễ phê bình người khác. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ thử xem tự mình đã làm tốt hay chưa. Người quân tử phải không có khuyết điểm, sau đó mới trách người khác được. Chúng ta không có những khuyết điểm này, tập khí này, chúng ta mới có thể đi nói người khác. Bản thân chúng ta đều có, còn đi nói người khác, người ta làm sao mà phục bạn được. Trọng điểm là xin hỏi người ta có sai, vì chúng ta thì đã tận hết bổn phận rồi chưa? Chúng ta lẽ nào không có sai sao? Đối phương sai rồi, chúng ta chỉ biết chỉ trích phê bình, chúng ta cũng sai. Vì sao vậy? Vì không có đạo nghĩa. Vậy thì chúng ta có tư cách gì để đi nói người khác? Tự mình đã sai rồi, mở miệng liền sai. Nói những lời đó, động cái ý niệm đó đều đi ngược lại với tình nghĩa, đạo nghĩa. Bản thân chúng ta liền không còn tư cách để nói người khác. Cho nên Đệ Tử Quy đã cho chúng ta biết tiêu chuẩn làm người ở đâu. Không thể cả ngày cứ thuận theo tính khí của mình để đi phê bình người khác, cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Người lãnh đạo này có chỗ không đúng, vị đồng nghiệp kia có chỗ không đúng, chúng ta đã khuyên hay chưa? Không khuyên mà còn đi khắp nơi nói người ta không đúng, đó là gây loạn thêm cho đoàn thể, đó là không nói tình nghĩa. Lỗi không ngăn, có lỗi mà không khuyên ngăn, đôi bên sai. Họ sai rồi, ta cũng sai. Lần trước có nói với mọi người, có người bạn nói anh muốn từ chức, anh muốn dùng cách nghỉ việc để khuyên lãnh đạo của mình. Tôi đã hỏi anh, vậy anh đã chân thành đi nói chuyện thương lượng với lãnh đạo của mình chưa? Anh nói vẫn chưa. Tôi dùng cách nghỉ việc để khuyên. Vậy căn bản chính là do mình xử theo cảm tính rồi, làm gì có đạo lý còn chưa thương lượng. Nói chuyện mà đã bỏ đi rồi. Thời gian dài như vậy, ở trong đoàn thể, lãnh đạo và cả đồng nghiệp đối với chúng ta cũng đã có nhiều ngày chăm lo như vậy. Nhận ân người một giọt nước, báo ân người cả suối nguồn. Những việc này chúng ta đã thuần thục đạo lý làm người như vậy, chúng ta đều không có để chúng ở trong lòng, chúng ta còn có thể đi nói người ta sao? Có thể đều là sai lầm. Không có những tiêu chuẩn này, có lúc chúng ta cũng không biết bản thân mình là đúng hay sai. Không chỉ trích, phải khuyên ngăn. Xin lỗi, chỗ này sai rồi, là không phê bình. Là không phê bình cái sai của người khác. Phải khuyên ngăn hoặc im lặng. Vì sao là im lặng vậy? Không phải là khuyên ngăn lẫn nhau sao? Làm sao lại phải trầm mặc, không nói lời nào? Khuyên thì bạn cũng phải xem thời cơ. Khuyên rồi bị phản tác dụng, đương nhiên gì thì không thể khuyên. Bạn không thể khuyên họ, khuyên được họ thì bạn lại nổi giận. Sau đó còn nói với họ, tôi là y theo Đệ Tử Quy mà làm. Cùng khuyên thiện, anh không tiếp nhận là anh không đúng rồi. Vậy thì lại sai. Bạn lấy kinh điển để ép buộc người khác, họ không thể tiếp nhận là do nguyên nhân gì? Do tín nhiệm vẫn chưa đủ. Kinh điển thì phải lý giải viên dung. Bạn không thể cắt câu lấy nghĩa. Luận ngữ nói với chúng ta, quân tử là tín nhi hậu gián. Nghĩa là họ tín nhiệm bạn rồi, bạn mới đi khuyên họ. Vị tính tắc dĩ vi bán kỹ giả. Những việc này đều là nhân tình xử lý. Nhân tình xử lý bạn không chăm lo được tốt, một khi tâm tình họ nổi lên thì bạn nói cái gì họ cũng không thể tiếp nhận. Chúng ta lại ôn tập một câu, điều tể nhân tình, phát minh xử lý. Bạn không điều giải nhân tình thế thái thì tâm của họ không cân bằng. Bạn nói gì thì họ không thể tiếp nhận. tri sở tiên hậu, tác cận đạo hỷ. Trước khi khuyên bảo phải nên có nền tảng là sự tín nhiệm. Tín nhi hậu gián, vị tín tắc dĩ vi bán kỹ giả, nghĩa là vẫn còn chưa đủ sự tín nhiệm, thì đối phương sẽ cảm thấy có phải là anh có thành kiến gì với tôi không? Định hủy bán tôi sao? Tiếp đến, kiến nhân thố sự là thấy người ta đúng lúc phụ trách một việc gì đó không cẩn thận, đã làm sai, xảy ra vấn đề đã phát sinh ra rồi, vậy phải làm sao? Đã hình thành rồi, bạn còn ở đó nói, anh làm cái quái gì vậy? Cứ ở đó mà mắng, thì cũng chẳng được gì. Đó gọi là nổi nóng tùy tiện. Sự việc đã rồi mà bạn cứ ở đó thêm dầu vào lửa. Cho nên thấy người có việc sai thì thông chỉ trích. Việc đã đành rồi, Khổng Tử dạy chúng ta không nhắc chuyện cũ, mà phải như thế nào? Mau mau giải quyết hậu quả, trước tiên hiệp trợ. Suy cho cùng là cùng nhau gánh vác sự việc. Họ cũng là có tấm lòng vì đoàn thể mà làm, chỉ là làm sai mà thôi. Bạn không thể phủ định tấm lòng trung đó của người ta. Người ta có lòng tốt đi làm việc, kết quả là làm bị sai, sau cùng bạn lại một mực chỉ trích, thì sẽ làm thối lui cái lòng tốt của họ. Vì sao họ không dám làm việc gì nữa? Cho nên chúng ta vừa mới nói, một đoàn thể cần phải biết tiếp nhận sự sai lầm, cho phép phạm sai sót. Sau khi bị sai thì giúp đỡ họ, hiệp trợ họ, để họ ghi nhớ sự giáo huấn này, năng lực của họ sẽ nâng cao. Người không phải thánh nhân, ai mà không mắc lỗi chứ? Không thể nào không mắc lỗi, không thể nào làm tốt hết được, đều là trong quá trình học tập mà. Thí dụ như các em nhỏ học đệ tử quy xong trở về nhà, vui mừng hớn hở, vậy chúng học rồi thì phải làm. Chúng liền rót một ly trà nóng đến cho bạn. Kết quả gì quá vui, trong chốc lát không để ý nên đi vài bước thì vấp ngã, bị mất cái ly. Lúc đó bạn là người làm cha thì như thế nào? Sẽ mắng là nên việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Ngay khi chúng muốn hiếu kính với bạn thì câu nói phẫn nộ này của bạn đã khiến cho nó về sau nhìn thấy bạn là lo sợ, thêm nữa là trưởng thành không nổi, nội tâm tổn thương. Một người mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ mà lo sợ thì thân tâm của người đó đều bị ảnh hưởng, có phải không? Thậm chí phải đi uống thuốc. Nếu cha mẹ hiền hòa lại yêu thương chúng, chúng mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, lớn lên vừa cao vừa khỏe. Cho nên việc học thi kinh, chúng ta cùng nhau xem bài thơ này. Chúng ta cùng nhau mở quyển thứ nhất ra, trang 70. Đếm ngược đến hàng thứ hai. Ở đây vừa mở đầu đã giảng đến Liễu Nga Thích U Vương Giả. Đây là nguyên văn ở trên Quần Thư. Chữ thích này chính là khuyên can. Vào lúc đó vì U Vương không thấu hiểu lão Ba Tánh, lão Ba Tánh đã bày tỏ tình cảm của họ, nói ra lời thành thật. U Vương vì không chịu nghe cho nên ông đã mất nước. Dân nhân lao khổ, lão Ba Tánh rất vất vả, rất thống khổ, bởi vì sự hưởng thụ cá nhân mà đã cho xây rất nhiều cung điện. dân chúng đều lầm than, cơ cực, trôi dạt khắp nơi, đều không có cách nào chăm lo cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, cho nên không thể phụng dưỡng đến cuối đời. Rất nhiều người phải đi phục dịch. Sau cùng, khi cha mẹ rời khỏi thế giới, cũng không thể phụng dưỡng được. Thậm chí là qua đời rồi mà họ cũng không thể trở về nhà để đội tang. Vậy mới thấy được lúc đó người dân thống khổ biết bao. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.